báu của thế gian này là nó tìm đến những người có phước, chứ không phải là đi tìm của báu thì là được đâu. Một của báu á, báu vật, bảo vật, sự phú quý, sự vinh hoa, nó tìm đến với cái người có phước. Cái người có phước đó là cái người có cái năng lực, có cái năng lực thu hút tất cả những cái phúc đức đó ở thế gian nó về với mình. Cho nên người có công đức thì tự nhiên thu hút được cái sự quý, tức là sự người ta kính trọng, thu hút được cái sự phú là cái sự đầy đủ vật dụng, vật dụng này nó rất đầy đủ. Và Đức Phật bảo rằng là đó là 12 lời nguyện nhiệm màu nói với ngài Mạn Thù Thật Lợi của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai ứng chính đẳng giác đập phát trong khi ngài tu Bồ Tát đạo. Và như vậy đó thì mình biết là trong khi các Đức Phật mà khi thành tựu thành Phật là nói là khi ngài tu Bồ Tát đạo, nhân địa của sự tu Bồ Tát đạo đều phát nguyện như vậy. Mình đây là trong cái trường hợp là đang tu Bồ Tát đạo, thọ Bồ Tát giới, đắp cái y ở trên người là nhớ rằng là đó là Bồ Tát đạo. Mà khi Bồ Tát đạo thì không ngoài một cái tinh thần rằng là thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, cho nên phải thường thường, nếu chưa đủ sức để phát nguyện thì thường thường nhớ những cái nguyện của chư Phật như vậy. Lại nữa, Mạn Thù Thật Lợi, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi tu hành Bồ Tát đạo phát những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi ngài, dầu ta có nói một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào hết được. Nó không bao giờ hết được cái công đức đó. Đó là nói tắt thôi. Nói ví dụ như vậy. Ví dụ như với cái trí tuệ đó của ngài, ví dụ với cái trí tuệ đó của ngài hóa độ, ví dụ bây giờ 600 người ở đây, 600 người ở đây mỗi người về sau khi giác ngộ, mỗi người đấy hóa độ lại vô cùng vô số. Bao nhiêu người nhìn thấy những cái tinh thần của sự giác ngộ hay tinh thần thanh tịnh trang nghiêm, nó sinh tâm hoan hỷ mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nhiều vô lượng vô số những cái tinh thần như vậy, cho nên cái công đức nó không thể nghĩ bàn. Còn cái tinh thần phát nguyện đó thì không giờ không phút nào không phát nguyện. Cho nên nếu bây giờ mà ngồi mà kể cái sự phát nguyện của ngài Dược Sư thì kể sao kịp. Tại vì mình kể một tiếng thì một tiếng đó ngài phát nguyện liên tục vô số nguyện, thấy cái gì cũng phát nguyện. 12 nguyện này là 12 nguyện tổng, còn biệt không kể xiết. Biệt thì thấy bất cứ pháp nào cũng nguyện độ. Cho nên nguyện của ngài đập pháp, tôi nói một kiếp không hết, 10 kiếp không hết, 20 kiếp không hết. Đức Bổn Sư bảo như vậy. Nhưng tôi có thể nói là cõi Phật kia một bề thanh tịnh, không có người nữ cũng không có đường giữ, mà cả đi tiếng khổ cũng không. Không có người nữ, không có đường giữ thì mình hiểu mấy cái ý nghĩa đó rồi. Đó. Tức là không có dục, không có ái nhiễm. Đó. Cõi đất ấy toàn bằng lưu ly, đường đi có dây bằng vàng, răng ở trên đây là diễn tả cảnh giới đông phương giống như cảnh giới của Tây Phương. Cho nên khi mà Đức Phật diễn tả cảnh giới đông phương, từ thành quách cho đến cung điện, từ mái cho đến cửa nẻo đều có các lớp lưới bao phủ toàn bằng đồ thất bảo làm ra, không khác gì sự trang nghiêm ở cõi Tây Phương vậy. Lại ngoài ra nơi cõi này còn có hai vị Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Biến Chiếu là chiếu khắp đó. Chính là hai bậc thượng thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát và lại là những bậc sắc bồ xứ làm Phật. Hai vị này đều gìn giữ có báu chính pháp của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đây là bắt đầu nói đến miêu tả những cái y báo. Trước đó nói về thân của Phật, nó nói đến chính báo của Phật, nó nói đến y báo của Phật. Mạn Thù Thật Lợi, vì thế những thiện nam tín nữ có lòng tin vững chắc thì nguyện nguyện sinh về thế giới của ngài. Nên có nhiều người Phật tử, và tôi cũng có biết một số quý thầy xưa, quý hòa thượng xưa, có một số quý hòa thượng chuyên lạy Dược Sư mà phát nguyện sinh về đông phương. Cũng có một số Phật tử cũng có thưa với tôi rằng là Tây Phương nhiều người về đông quá, đông phương nó vắng vắng hơn, thanh tịnh hơn, thích hơn. Và lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Ngài mặc dù thất lợi. Có những chúng sinh không biết làm lành á, mà cứ ôm lòng bỏn sẻn tham lam, không biết bố thí, mà cũng không biết quả báo của sự bố thí là gì. Ngu si vô trí, thiếu hẳn đức tin, lại ham chứa chất của cải cho nhiều, đêm ngày bo bo gìn giữ, thấy ai đến xin lòng không muốn cho, nhưng nếu cực chẳng đã phải đưa của đã thì đau đớn giống như là bị cắt thịt cho người ta vậy. Lại có vô lượng hữu tình tham lẫn, chỉ lo tích trữ của cải cho nhiều mà tự mình không dám ăn tiêu, còn nói chi đến sự đang của ấy mà thí cho cha mẹ vợ con tôi tớ và những kẻ nghèo hèn đến xin. Những kẻ tham lẫn ấy khi chết bị đọa vào ngạ quỷ hay bản sinh. Thì chết là những người mà trong đạo Phật nói mà bòn sẻn chết thành ngạ quỷ, là quỷ đói. Quỷ đói là tại sao mà chết lại thành ngạ quỷ? Người những người tham lam, nhưng mà sanh đề chết thành ngạ quỷ là ngạ quỷ bị một cái chứng rằng là càng ăn càng đói. Người tham càng có của càng tham, chứ không phải càng có của thì càng thấy đủ, mà càng có càng tham. Cho nên vì cái nghiệp đó, càng có càng tham, cho nên nó thành một cái nghiệp rằng là càng ăn càng đói. Tại vì càng có bao nhiêu cũng chưa thấy đủ, tức là chưa thấy no, thấy còn muốn thêm nữa, cho nên mới càng ăn vô bao nhiêu thôi, nó càng đói, nó thành cái nghiệp đó. Thì những người này mặc dù ở trong ác thú, nhưng nhờ đời trước, trong ác thú đừng có nghĩ ác thú là cọp beo sư tử. Ác thú là thú, đây là không phải con vật, thú đây là thú hướng, là con đường. Ác thú là con đường dữ, chứ không phải thú đây là con thú vật. Đó. Thú hướng là mà. Đó. Nhưng nhờ đời trước đó, đã từng nghe danh hiệu của Đức Phật Thượng Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà nay nếu nhớ mà niệm danh hiệu của Ngài thì thoát trở lại kiếp người. Khi được làm người thì nhớ đến kiếp sống trong đường ngạ quỷ súc sinh, biết sợ sự đau khổ, cho nên không có ưa đắm dục lạc mà muốn tự mình làm việc bố thí, khen người khác làm việc bố thí, không còn tham tiếc nữa, mà thậm chí đến có thể đem cả đầu mắt tay chân hay máu thịt của thân phận mình bố thí cho những kẻ đến xin, huống chi là của cải hay những vật thừa. Thì cái phần sau này đó, thì Đức Phật khi mà dùng trí tuệ để mà độ sinh, thì cái trí tuệ dùng đến độ sinh này á, cái trí tuệ này phát sinh từ cái tâm từ bi, mà tâm từ bi á, thì lại cần phải có cái phương tiện để mà thể hiện cái tâm từ bi đó ra. Cho nên những cái phần sau này đó, thì Đức Phật nói về những cái phần sau mình có thể tạm thời nói tóm tắt, bởi vì bây giờ mình bị ít thì giờ rồi. Thế là nói về ba cái sự lợi ích thì chia ra làm nghe cái danh hiệu và ghi nhớ danh hiệu đó. Cái ích lợi về sự nghe danh hiệu của Đức Phật Dược Sư và ghi nhớ gọi là văn danh ức, ức niệm ích, tức là lợi ích mà văn danh và ức niệm. Và cái phần thứ nhì sau đó gọi là trì chú trị bệnh ích, tức là cái ích lợi của sự trì chú để trị bệnh. Và ích lợi thứ ba gọi là cúng dường thọ trì ích, là cúng dường Đức Phật Dược Sư mà thọ trì kinh Dược Sư, có những cái ích lợi. Và trong cái phần đầu nói về cái ích lợi đó thì Đức Phật nêu lên đó là cái văn danh ức niệm ích lắm. Thì cái ích lợi của sự văn danh ức niệm đó nó gồm có hai phần, tức là một phần ly khổ và một phần đắc lạc. Thì cái ly khổ đó Đức Phật đang còn nói đến cái ly khổ đấy, nhờ văn danh ức niệm mà nếu lỡ có đọa xuống địa ngục cũng còn dễ được cứu. Cho nên nó đều thuộc về cái mà ích lợi của sự văn danh và ức niệm, tại vì nhờ như vậy mà diệt khổ, mà nhờ như vậy mà đắc lạc. Và một chúng sinh đang bị khổ mà chúng sinh nó được lìa khổ, tức là hiện thế lạc, và sau cái lìa khổ sau đó là hậu, sau đó cũng sau đó được an lạc, tức là hậu thế lạc, tức là hiện thế hậu thế gì cũng được an lạc hết. Nên khi mà niệm danh Cho nên mới nói rằng là văn minh ức ức niệm nó thì lìa được những cái khổ của bón xẻn, của tham lẫn, và cái thứ hai là cái khổ của cái sự mà quỳ phạm tà kiến, và cái thứ ba đó là cái khổ của sự mà là tật đố vì ghen ghét mà phỉ báng, và cái thứ tư đó là đấu tranh giành giật tranh chấp. Và những cái khổ đó nhờ niệm, nhờ văn danh, nhờ nghe danh hiệu Đức Phật Thực Sư, nhờ ức niệm, là nhờ nhớ mà niệm, cho nên diệt được. Thì tất cả những cái khổ này á là những cái khổ mà mình thường đụng chạm ở trong cuộc đời. Khi đây là nói về chuyện Phật sự thôi, tức là khi mình làm Phật sự thì nó có những cái vấn đề nó xảy ra, tức là vấn đề tật đố, canh ghét nhau, phỉ báng, vấn đề tranh chấp nhau, đấu tụng, vấn đề rằng là tà kiến, cho nên nghĩ một cách sai lầm, là cứ nghĩ cứ muốn sử dụng Phật pháp vào một cái gì đó, vào một cái mặt thế gian nào đó, thù hận, phải thù hận phe này phái nọ, ví dụ như vậy, mà Phật pháp là độ những cái chúng sinh, tức là tà kiến học Phật học pháp mà cứ muốn rằng là Phật hay là Phật pháp phải theo mình, thù nghịch những cái gì mình ghét, đó là tà kiến xảy ra. Cho nên trong khi làm Phật sự mình sẽ đụng tới những cái tư tưởng tà kiến như vậy, và bòn sẻn tham lam, tức là làm Phật sự mà bòn sẻn, không có dám giúp đỡ mọi người. Làm Phật sự mà nếu ví phòng mà hao tốn chút đỉnh thì bảo thôi đừng có làm hao, nó ví dụ như thế. Thì chính những cái bòn sẻn đó mà không làm lợi cho chúng sinh được, muốn làm lợi cho chúng sinh thì phải chịu hao, bởi vì nếu không hao thì không có lợi cho ai hết, không hao không có lợi cho kể cả chính bản thân của mình nữa. Cho nên vì như vậy mà do niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì mình có thể độ những cái cổ ách, tức là mình có thể vượt qua được tất cả những cái phiền toái đó xung quanh, mình có thể vượt qua được mà mình không có bị những cái đó nó nhiễm, thế là làm cho mình đấu tranh, làm cho mình bực dọc, làm cho mình phiền não, làm cho mình gì hết á, mình lìa được những thứ đó, mình lìa những cái thứ đó từ thiên hạ nhiễm của mình, mà mình trị được cái bệnh đó ở nơi mình, tức là vừa trị bệnh mà vừa vô nhiễm, vừa phòng bệnh vừa trị bệnh, tức là bệnh nó đã có ở nơi mình do công năng tin của Đức Phật Dược Sư, niệm Đức Phật Dược Sư, thì mình trị được cái bệnh đó ở nơi nội tâm của mình, tức là mình chuyển cái nghiệp tâm nó của mình nó thanh tịnh ra, tâm nó của mình lúc trước nó là như vậy. Nhưng mà nhờ tin vào Đức Phật Dược Sư thì tâm mình nó được tịnh hóa. Cho nên những cái ác nghiệp mà đáng lẽ xảy ra đó, nó sẽ không xảy. Và những cái thiện nghiệp mà từ khi bắt nguồn từ cái sự niệm Phật này, đáng lẽ nó không xảy ra trước đó cho mình, nhưng mà ngày nay nhất định nó sẽ xảy. Cho nên chỉ được bệnh, mà phòng được bệnh ở bên ngoài. Và như vậy mới là khỏi bệnh 100%. Như vậy mới là trị bệnh 100%. Nghĩa là bệnh của tự thân thì hết, mà bệnh bên ngoài không nhiễm được mình nữa. Và như vậy là sám hối, tức là tội khi trước sẵn có thì mất rồi, tội mà tương lai sẽ phạm không phạm được nữa. Thế là mới là chân sám hối, thì tâm nó mới thanh tịnh. Cho nên cái ban y tế ở đây là phải tụng kinh Dược Sư thêm á. Tụng kinh Dược Sư thêm là mà chữa bệnh cho nó hữu hiệu. Thì chi tiết tổng quát là như vậy, còn chi tiết nếu mình đọc thì mình sẽ thấy đó, phần thứ nhất nói về cái tham lẫn bòn sẻn, phần thứ nhì nói về tật đố hay khen mình chê người bị đọa trong ba đường địa ngục, và phần thứ ba đọc mình sẽ thấy rằng là đó, chúng hữu tình có tính ưa sự ngang trái chia lìa tranh đấu kiện cáo lẫn nhau đó, mấy cái này là gặp ghê lắm. Thành ra mấy cái này không những rằng là mình không có để cái sự đó nó nhiễm vào mình, và nếu nó có trong mình phải chữa hết. Mà cái cách chữa mà chữa nội chữa ngoại song vận như vậy đó, không gì khác hơn là chỉ tụng theo cái tinh thần của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang. Thuốc bệnh đó là bệnh, tức là khi nào mình cũng phải nhận chân ra là bệnh như vậy. Y sĩ và bác sĩ cuộc đời chỉ thấy bệnh ở nơi thân, hoặc là cao lắm ở nơi tâm lý một phần. Nhưng mà Đức Phật Dược Sư là con mắt thuốc này thấy được tinh vi bệnh. Hồi xưa người ta chỉ thấy được 4 năm thứ bệnh. Vì y học càng tinh vi, người ta càng khám phá ra nhiều thứ bệnh mà hồi xưa người ta không thấy, không biết. Cho đến về sau, tâm lý cũng là một thứ bệnh nữa. Mới đầu người ta chỉ nghĩ bệnh đi đôi với vi trùng, nhưng về sau tâm lý cũng là bệnh nữa. Những người bị khủng hoảng tâm lý, tức là tâm lý bất điều. Và như vậy thì mình khi mình học của Đức Phật Dược Sư được một pháp rằng là thấy bệnh cùng hết á. Tức là một cái tâm tính như vậy là bệnh, một cái tập thể như vậy là bệnh. Đó. Một cái quốc gia như vậy là bệnh. Mà đã bệnh thì phải dược. Là cái câu mình nói là bệ sắc xá. Đó. Dược. Tức là phải thuốc. Mà thuốc thì như thế nào? Thuốc là đối trị là những cái thứ như vậy. Và thuốc đó chính là sự niệm Phật, cái sự Bồ Đề Tâm vào những khi mà thấy bệnh là uống thuốc. Đây là bệnh rồi. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thấy bệnh rồi thì phải nghĩ chuyện phát tâm chữa bệnh. Chứ không phải thù ghét bệnh nhân, mà là thấy bệnh nhân là phát tâm chữa bệnh. Tức là phải thấy là bệnh nhân mới phát tâm chữa bệnh. Thì mình thấy cái kẻ ác đó là một bệnh nhân thì mình phát tâm chữa, phát tâm cứu. Còn nếu mình không thấy nó là một kẻ ác, một bệnh nhân, mình chỉ thấy nó là một kẻ ác thì mình phát tâm giết. Còn nếu mình thấy nó là một bệnh nhân đó, thì mình phát tâm chữa. Cho nên vì vậy mình học được của Đức Phật Dược Sư, của kinh này, là một cái điều là thấy bệnh cùng khắp hết. Cho nên khởi tâm chữa cùng khắp hết. Vì vậy mới thành đại y vương. Còn nếu mà mình chỉ thấy là ác không thì đương nhiên mình khởi tâm ác nhiễm lại là giết. Chứ không phải là dược. Đó. Là mình thành sát thủ. Cho nên đây đọc lược bốn cái ly khổ đó ở trong cái phần mà văn danh ức niệm được. Thì văn danh ức niệm nó thì bốn phần đầu, cứ mỗi một lần nói lại nữa mạng thù rất lợi là chỉ bốn cái bệnh, bốn cái ly khổ. Rồi đến mấy cái sau á là được thiện, tức là được lại, tức là đắc thiện. Thì bốn cái sáu đắc thiện nữa thì là chỉ cho một cái. Thứ nhất là được vãng sinh, cái thứ hai là được sinh thiên, cái thứ ba là hoàn sinh nhân gian, và cái thứ tư là chuyển thành trượng phu thân. Tức là nếu người nữ mà không có thích làm nữ nữa, thích làm nam, tức là thích có những cái năng lực như một người nam, tại vì thói thường thì chẳng phải là ai bất công mà chính mình bất công với mình. Cho nên mình tự nhiên mình không đạt thành cái sức mạnh như một người nam, hay mình không có đạt thành một cái sức trí tuệ như một người nam, tức là về thể lực cũng như về cái trí lực đều thua hết, cái đó thì tự mình thôi. Đó. Nhưng mà nếu mà muốn được như thế, muốn được có một cái trí tuệ hệt như vậy, bình đẳng như vậy, muốn được cái như vậy thì chỉ dựa vào cái công năng của Đức Phật, cái công năng tu hành phát Bồ Đề Tâm như vậy thì nó đạt đến một mục đích bằng nhau hết á, bình đẳng. Thì mình cũng như là được chuyển thành thân trượng phu vậy. Cho nên vì như thế mình thấy thì dù cái đây là một điều không thể chối cãi được. Tức là trên thế giới này bất cứ nghề ngành gì, nắm đầu cũng đại đa số là nam hết. Thậm chí cho đến nấu ăn, cho đến may mặc, cho đến chế son phấn cũng phải người nữ chế nữa. Người nữ mà không có người nam mà tiều tụy rách rưới có gì đâu để mặc. Anh nam anh chế đồ cho mặc, có gì đâu để bôi để chép. Anh nam anh chế cho bôi chép, nó thảm thôi. Cho nên phải tri ân dân nam là đúng rồi. Với lại làm dáng cho ai ngắm nếu không mê anh nam đó. Cho nên tri ân là phải rồi, còn gì nữa mà cứ bực dọc. Rồi từ những cái như thế cho đến những cái lãnh đạo đất nước, cho đến cái mà bây giờ nói thẳng ra, cho đến cái ví dụ bây giờ thiền sư rồi pháp sư gì đi chăng nữa thì cũng tăng nắm gần hết rồi, thì cũng chiếm hết dân rồi về cái trí tuệ hay là về cái thể lực gì đó. Cho nên người nữ hồi xưa không phản bị ông Khổng ông áp bức đâu. Cho nên người nữ sướng lắm, ngồi nhà không à. Cho nên cái mái nhà với người nữ đó là an. Còn anh nam thì làm sao? Anh nam thì là điền với lực, tức là cái sức mà cày đầu ruộng, tức là sức cày nó là nam, chứ nó đọc là nam. Tức là ghép bởi chữ lực với chữ điền, tức là lực điền đó, tức là sức mà cày, tức là chỉ trong người nam là phải cày thôi. Người nam là cày, còn người nữ ngồi trong nhà. Sướng thế rồi mà còn hô bị đàn áp, còn bây giờ tự nhiên nhảy ra đi cày chung, xong rồi sướng, xong hô bình đẳng. À, thế thì mình thấy cái phần mà đắc thiện, tức là được cái sự lợi lạc, à, thì nói. À, nếu mà những người nào mà niệm danh hiệu của Ngài như thế, là chẳng hạn như vậy đó, thì được sinh về thế giới phương Tây chẳng hạn vậy này. Nếu trong hàng tứ chúng Biso Bisoni Obatika Obatika, tức là Tỳ kheo Tỳ kheo ni Ubatak và Ubati, và những kẻ thiện nam tín nữ, nếu có thọ trì 8 phần trai giới, hoặc trong một năm hoặc mỗi năm 3 tháng vâng giữ giới pháp làm nơi y trì tu học, từ đem căn lành này nguyện sinh về chỗ Phật vô lượng thọ ở thế giới cực lạc phương Tây, được nghe chính pháp. Nhưng nếu chưa quyết định mà nghe được danh hiệu của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tức là chưa quyết định được sinh về thế giới phương Tây, mà nếu mà được nghe danh hiệu của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang khi mạng chung đó, thì sẽ có 8 vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Ước Văn Thù Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát. 8 vị Bồ Tát đó sẽ tiếp, sẽ chỉ đường dẫn lối cho mình sinh về thế giới phương Đông của Đức Phật Dược Sư. Còn nếu có kẻ nhân nguyện lực của Đức Dược Sư mà được thắc sinh lên cõi trời, và mặc dầu sinh lên cõi trời nhưng vốn có căn lành, thì người đó mà được thắc sinh cõi trời đó, và mặc dầu sinh lên cõi trời nhưng nhờ căn lành sẵn có ấy chưa hết, thì không còn bị sinh lại vào đường ác nữa. Khi tuổi thọ ở cõi trời đã hết thì sinh trở lại cõi người, chứ không có từ cõi trời mà xuống dưới cõi dữ nữa. Hoặc là sinh lên cõi người rồi thì hoặc là làm chuyển luân thánh vương, thống nhất cả bốn châu thiên hạ, khoái đức tự tại, giáo hóa cho vô lượng trăm nghìn chúng hữu tình, hoặc sinh vào dòng sát đế lợi Bà La Môn hay cư sĩ của tiền sư Giật, kho đụn tràn đầy, tướng mạo đoan trang, quyến thuộc xung vầy, lại được thông minh trí tuệ, gióng mánh oai hùng như người đại lực sĩ. Còn nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hết lòng thọ trì danh hiệu ấy, thì đời sau sẽ không làm thân nữ nữa. Là đó là bốn cái đắc, bốn cái kia là bốn cái lìa khổ, bốn cái này là bốn cái đắc lợi, và 8 cái đó đều nhờ vào cái văn danh ức niệm. Bây giờ đến trì chú ích, tức là trì chú ích lợi của sự trì chú. Ngày bàn thu thất lợi, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã chứng được đạo Bồ Đề do sức bổn nguyện, mà Ngài quan sát biết các hữu tình gặp phải các thứ bình khổ, kể đủ hết các thứ bình khổ, Ngài liền nhập định, kêu là định diệt trừ tất cả khổ não chúng sinh, là bản nhất thiết khổ não, bản nhất thiết chúng sinh khổ não, tức là